nhận được nét tin sớm mới lòng Bồ Đề. Nam mô Bụt-đa-da. Về đường pháp trong con xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa.
The heart of perfect understanding,
the Bodhisattva Avalokita, one moving in the deep course of perfect understanding, shed light on the five skandhas and found them equally empty. After this penetration, he overcame their being. Listen, Shariputra, form is emptiness, and emptiness is form. Form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. The same is true with feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Listen, Shariputra, all dhammas are marked with emptiness. They are neither produced nor destroyed, neither defiled nor immaculate, neither increasing nor decreasing. Therefore, in emptiness there is neither form, no feelings, no perceptions, no mental formations, no consciousness. No eye or ear or nose or tongue or body or mind. No form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind. No realms of elements from eyes to mind consciousness. No interdependent origins and no extinction of them, from ignorance to death and decay. No ill being, no cause of ill being, no end of ill being, and no path. No understanding and no attainment, because there is no attainment. The Bodhisattvas, grounded in perfect understanding, find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, thanks to this perfect understanding, arrive at full and right universal enlightenment. Therefore, one should know that perfect understanding is the highest mantra, the unequal mantra. Paramita should therefore be proclaimed. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Gate, gate, paragate, parasangate,
thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2003, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lồ, Sâm Hà, trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ tư của Pháp Niết Bàn. Chúng ta viết cái bản tiếng Việt vào trước. Niết Bàn không phải có. Có là tướng già chết. Niết bàn không phải có. Có là tướng già chết. Mình dịch tiếng Anh là Nirvana is not something that can be qualified as existing. Because everything that exists has to undergo old age and death. Niết bàn không phải có. Có là tướng già chết. Tuyệt không có pháp có, lìa xa tướng già chết. Tuyệt không có pháp có, lìa xa tướng già chết. Thì tiếng Anh là there is absolutely nothing that exists that will not go through deterioration and death. Già tức là deterioration. Bài thứ năm, nếu Niết Bàn là có. Nếu Niết Bàn là có, Niết Bàn là hữu vi. Nếu Niết Bàn là có, Niết Bàn là hữu vi. Tuyệt không còn pháp nào được gọi vô vi cả. Tuyệt không có pháp nào được gọi vô vi cả. Mình dịch tiếng Anh là if you qualified, you describe Nirvana as something existing, then you cannot say that Nirvana is an unconditioned Dharma. If you say that Nirvana is something existing, and then you have to say at the same time that Nirvana is a conditioned Dharma. In that case, there is nothing whatsoever that could be called unconditioned.
Dễ hiểu không con? Dễ ợt. Dễ hơn là ăn cơm chiên.
Niết bàn bất danh hữu. Nirvana
không có thể gọi là có được. You cannot describe, you cannot call Nirvana. You cannot call Nirvana as something existing. Không thể gọi Niết Bàn là một cái gì có, existing. Hữu tắc lão tự tướng. Tại vì nếu có thì cố nhiên là nó phải có cái tính chất của lão và tử. Nhưng mà đây, sư em nào viết chữ giả chứ phải chữ lão. Chữ lão nó viết như vậy này. Cái này là chữ giả. Vậy thì không thể Niết Bàn bất danh hữu là không thể gọi Niết Bàn bằng danh từ có. Hữu tắc lão tự tướng. Tại vì nếu đã có rồi á, thì nó tất nhiên phải có cái tính chất, phải có cái tướng trạng của già và chết. Hay bất cứ một cái gì mà có đều phải đi ngang qua cái giai đoạn tàn hoại và tiêu diệt. Lão tức là già, tức là tan hoại, deterioration. Chung vô hữu, hữu pháp, ly ư lão tự tướng. Chung là rốt cuộc. Rốt cuộc, at the end. Vô hữu, hữu pháp là không có cái gì mà gọi là có. Hữu pháp tức là cái pháp nào gọi là có. Tuyệt đối không có. Tuyệt đối không có cái pháp nào được gọi là có mà có thể xa lìa cái tướng lão và tử. There is absolutely nothing that is called existing that does not possess the characteristics of deterioration and disappearance. Ví dụ như cái hoa này đó là nó có, mình gọi nó là có. Và vì vậy cho nên cái hoa này nó sẽ tàn lụi và nó sẽ trở thành không, phải không? Nó sẽ chết. Hễ cái nào hễ có là nó phải đi qua tướng già và tướng chết. Mà nếu Niết Bàn làm cái gì có thì Niết Bàn cũng phải đi qua cái già và cái chết. Như vậy thì Niết Bàn đâu phải là cái mục đích tìm cầu của mình, phải không? Vì vậy cho nên nói rằng Niết Bàn is something existing does not make sense. Nói rằng Niết Bàn là cái nó đang có, điều đó nó không có nghĩa gì hết. Ban đầu thì mình nói rằng nếu Niết Bàn không có thì mình tu làm gì? Mình tu là mình phải đạt được cái gì? Mà cái mà mình muốn đạt là Niết Bàn, mà Niết Bàn không có thì làm sao mà mình tu làm cái gì? Tốn công quá, tốn thời giờ quá. Cũng như người ta nói là nếu mà không có thiên đường á, nó không có Chúa đó, Thượng Đế, thì mình đi theo đạo cơ đốc nó uổng quá đấy. Dù họ có nói rằng là cứ tu đi, nếu có thiên đàng thì mình vô, không có thiên đàng mình đâu mất gì đâu, mất nhiều lắm chứ. Vì vậy cho nên bắt buộc thiên đàng là phải có. Còn bên đạo Phật á, những người mà không có hiểu đạo Phật thì nói là Niết Bàn có hay là không, nếu mà không có thì mình tu mất công quá đi. Mà trong cái giáo nghĩa đạo Phật, Niết Bàn không thể được gọi là có. Nếu Niết Bàn là có thì Niết Bàn cũng phải đi ngang qua cái cửa của sự tàn hoại và tiêu diệt. Và nếu nó là tàn hoại và tiêu diệt thì đâu có thể gọi là Niết Bàn được. Vì vậy cho nên gọi Niết Bàn là something existing là sai. Thế bây giờ mình dịch lại tiếng Việt ha. Không thể gọi Niết Bàn là một cái gì đang có. Tại vì nếu đã có thì tất nhiên phải có cái tính cách của cái già và cái chết. Chung vô hữu, hữu pháp, ly ư lão tử tướng. Người ta thấy rốt cuộc không có được một cái vật nào mà gọi là có, mà có thể tách rời ra được cái tướng già và chết. Bây giờ nó tiếng Anh nè. You cannot describe Nirvana as existing because something exists has to undergo deterioration and death. And you cannot see anything that is existing that can be free from deterioration and death. Bây giờ bài thứ 5 á, nhược niết bàn thì hữu, niết bàn tức hữu vi. Nếu niết bàn được gọi là có thì niết bàn là một pháp hữu vi rồi. Mà niết bàn theo nguyên tắc nó là một pháp vô vi. Hữu vi tức là samskrita, và vô vi là asamskrita. Tất cả những cái gì mà do những cái yếu tố nó tập hợp lại để mà nó thành ra đó, thì gọi là một pháp hữu vi, là một pháp hữu vi. Gọi là conditioned dharma. Conditioned dharma shows conditioned. Ví dụ như là cái bàn này, cái bàn này là một pháp hữu vi. Tại vì nó được những cái yếu tố nó kết hợp lại, như là rừng cây, như là mặt trời, như là mưa, như là thờ mộc, như là đinh, như là nhân công tạo lại. Thành ra nó làm ra cái bàn, nó làm biểu hiện ra cái bàn. Thì cái bàn là một pháp hữu vi, một cái universal conditioning. One condition dharma. Mà niết bàn không phải là một pháp hữu vi. Tại pháp hữu vi nào nó cũng đi ngang qua cái sự tàn hoại và tiêu diệt hết. Và vì vậy cho nên mình đi tìm niết bàn như là một cái gì hữu vi thì đâu có đáng để mình đi tìm, phải không? Không có đáng. Tôi tìm cái rồi cái đó cũng già cũng chết rồi, thôi tìm làm gì. Nếu niết bàn là một vật hữu vi rồi thì chung vô hữu nhất pháp, như vậy là còn có cái pháp nào mà được gọi là vô vi nữa? Nếu niết bàn là hữu vi thì thử hỏi trên đời này có cái gì được gọi là vô vi nữa? Vô vi tức là asamskrita, là unconditioned dharma. Vô vi. Hữu vi. Tại vì trong các pháp người ta chia ra có hai loại pháp. Một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi. Những cái pháp mà do những điều kiện nó tạo thành và những pháp không do điều kiện tạo thành. Và niết bàn thường hay được diễn tả trong kinh điển như là một cái pháp vô vi. If nirvana is something existing, and then nirvana is a conditioned dharma. In that case, there will be absolutely no nothing that can be called unconditioned. Ta học thêm bài nữa. Nhược niết bàn thì hữu, vân hà danh vô thọ. Vô hữu bất tùng thọ, nhi danh vi hữu pháp. Nhược niết bàn thì hữu, vân hà danh vô thọ. Nếu niết bàn được diễn tả như là cái gì nó có, thì làm sao gọi nó là vô thọ được? Chúng ta chép, nếu niết bàn là có, sao gọi là vô thọ? Ở trong kinh nói là hữu thọ, tức là sanh tử, mà vô thọ là niết bàn. Chữ thọ là dịch từ chữ upadana mà ra. Trong nhiều từ điển tiếng Phạn là không có chữ này. Từ điển Phật học. Upadana tức là mình với tới được, mình nắm lấy được, mình chấp thọ được. Sakiriya, appropriating, nó có nghĩa là dependent, cause, đó là chữ upadana. Tất cả cái gì mà mình có thể nắm được, có thể chiếm hữu được, có thể nương tựa vào được để mà thành thì gọi là hữu thọ. Đó là những pháp hữu vi. Hữu thọ tức là có thể nắm bắt được một cái gì mà mình có thể tùy thuộc vào đó được, nương nhờ vào đó được thì gọi là hữu thọ. Và tất cả những cái gì gọi là hữu thọ đều thuộc về phạm vi sinh tử. Như là cái công ăn việc làm của mình. Mình làm nhà băng, mình làm nhà thương, mình làm ruộng, mình làm thợ mộc. Tất cả những cái đó là những cái hữu thọ hết. Tại vì nó có đó, mai mốt có thể không có. Mình mất sở. Mình có thể mất sở như chơi. Bây giờ cái chuyện mất sở, unemployment là một cái sự thật trên các nước. Thì công ăn việc làm là một cái trường hữu thọ. Và mình phải nương vào đó. Mình đi tìm, mình nắm bắt nó. Nó có thể có, nhưng mà mai này nó có thể không. Đó là những cái gọi là hữu thọ. Những cái nó nương vào nhau để mà phát hiện. Còn Niết Bàn không phải như vậy. Niết Bàn không phải là như là cái sở làm của mình, hay là cái đám ruộng của mình, hay là cái máy computer của mình. Tại máy computer của mình mai mốt nó cũng có thể hư. Niết Bàn không phải là một cái hữu thọ. Vậy thì nếu Niết Bàn mà gọi là có, thì Niết Bàn không thể gọi là vô thọ được.
Vô thọ tức là independent, không có tùy thuộc, không có lên xuống vì những cái khác, gọi là vô thọ. Không có tùy thuộc, không có vướng mắc, không có nương cậy trên những cái khác, gọi là vô thọ.
Nếu Niết Bàn mà còn nhờ cậy, còn nương gá vào những cái khác, còn tùy thuộc vào những cái khác, thì cái đó đâu phải là Niết Bàn. Mà tất cả những cái gì có đều phải tùy thuộc, đều phải nương gá vào những cái khác hết. Vì vậy cho nên không thể nói Niết Bàn là có được, tại vì tất cả những cái đang có đều có tính cách hữu thọ. Và vì vậy cho nên gọi Niết Bàn là có, thì tại sao Niết Bàn còn là vô thọ nữa? Có thể còn là vô thọ được. Vì vậy cho nên đã vô thọ thì không thể nói là có, tại vì có là phải có sự nương gá, sự nhờ cậy, sự nắm bắt. Hữu vô bất tùng thọ, vô hữu bất tùng thọ như danh vi hữu pháp. Tại vì không có cái gì là không có. Vô hữu tức là không có. Không có cái gì mà không tự thọ mà có thể gọi là một cái nó đang có. There is absolutely nothing that does not rely on other things in order to be called an existing Dharma. Tại vì hữu pháp tức là cái gì nó có, mà tất cả những cái gì đã có đều phải có tính cách thọ, tức là có tính cách nương tựa nhờ cái tùy thuộc, thọ là tùy thuộc, mà không có bất cứ cái gì mà không có tùy thuộc mà được gọi là một pháp có. Tức là không có một cái pháp có nào mà không tùy thuộc vào những cái pháp có khác. Chữ thọ và chữ vô thọ như vậy. Thành chữ thọ ở đây mình dịch là tùy thuộc, là dependent. Còn vô thọ là independent. Niết bàn là không có tùy thuộc và lên xuống vào những cái, vào những cái khác. Nếu mà còn tùy thuộc thì nó còn lên còn xuống theo những cái khác. Mình đọc lại bài thứ 6. Nếu niết bàn là có, sao gọi là vô thọ? Không có gì Câu thứ 3 là không gì không từ thọ mà được gọi pháp có. Không gì không từ thọ mà được gọi pháp có. Có nghĩa là không có cái gì không có gì được gọi là cái đang có nếu mà nó không có biểu hiện từ cái thọ, từ cái sự vướng. There is nothing whatsoever that can be described as existing that does not depend, that is not dependent. Và cái niết bàn nó không phải là một cái gì hữu thọ, nó không phải là cái gì dependent, nó là một cái independent. Nó có tùy thuộc về cái có, không có lên xuống, cái còn mất quẫy cái khác, cái đó gọi là vô thọ. Vô thọ mới là niết bàn. Vì vậy cho nên cái chữ vô thọ này mình phải hiểu trong cái văn mạch của kinh điển, nói rằng là hữu thọ là sinh tử và vô thọ là niết bàn. Năm 1976 thì thầy có đi Singapore để dự một cái hội nghị gọi là Asian Conference for of Religion and Peace, World Conference of Religion and Peace. Và năm 76 thì thầy khám phá được sự có mặt của những thuyền nhân gọi là boat people. Lúc đó trên thế giới chưa ai biết có thiên nhiên đang lưu lạc, đang chết trên biển cả. Và Singapore là một cái quốc gia mà có một chính sách rất là tàn nhẫn đối với thiên nhiên. Lúc đó nhờ những nhân viên Liên Hợp Quốc mà biết rằng sự có mặt của các thuyền nhân, có một số những cái trại tị nạn của Liên Hợp Quốc chăm sóc. Ở trong Liên Hợp Quốc có một cái tổ chức gọi là UNHCR, United Nations High Commissioner on Refugees. Tức là Ủy ban tối cao về người tị nạn của Liên Hợp Quốc. Thì nhờ những cái nhân viên của cái tổ chức đó mà mình khám phá ra được rằng có những cái trại tị nạn chỗ này chỗ kia, mà trong đó có những cái thuyền nhân vượt biển từ Việt Nam. Và trên thế giới không có ai biết tới cái bi kịch đó hết. Những cái người mà rời khỏi Việt Nam để đi tị nạn ở các nước đó, bị nhốt, bị giam. Và nếu không có nhờ được những người dân quê giúp đỡ thì những người đó sẽ chết hết. Như ở Malaysia nó có một cái cù lao gọi là Tiaman. Ở trong đó nhốt mấy chục người thường dân, không cho vô bờ, nhốt lại đó thôi. Nhưng mà Liên Hợp Quốc can thiệp thành ra họ được ở đó, và dân chúng cho họ ăn. Còn quốc gia thì không có nuôi, mà Liên Hiệp Quốc cũng không có tiền để nuôi những cái người đó. Và khi mà những cái dân đánh cá mà cứu một cái thuyền nhân đang chìm ghe và đưa lên bờ thì chính phủ Singapore phạt họ rất là nặng. Tại vì đó là gánh nặng cho Singapore. Vì vậy cho nên dân chúng được khuyến khích là đừng cứu những người đó, đẩy họ ra. Họ đi đâu thì đi, hoặc là họ chết ngoài biển cũng mặc. Đó là chính sách rất là tàn nhẫn. Ở bờ biển mãi là Malaysia cũng vậy. Có những cái chiếc thuyền ghé vào biển, rồi cảnh sát đuổi họ ra. Rồi họ nói rằng là họ xin lên tị nạn, nó không được, phải đi chỗ khác. Nó thuyền của chúng tôi hư rồi, thì nói để chúng tôi cho một ít gỗ, ít đinh để xuống đóng lại. Nhưng mà bắt buộc sau mấy đồng hồ thì phải đi ra biển thôi. Đó là chính sách của Singapore hồi đó. Và khi mà trong thời gian mà thầy tham dự cái hội nghị tôn giáo và hòa bình thế giới đó tại Singapore, thì thầy khám phá ra cái sự thật đó. Và thầy đã từng bí mật đi gặp những cái thuyền nhân, họ lén lúc họ lên bờ. Thì những cái ngư dân nào mà có lòng từ bi mà dung chứa những cái thuyền nhân như vậy, cứu và dung chứa thì sẽ bị phạt rất là nặng. Sau khi đã thấy được cái thảm cảnh đó rồi thì thầy quyết định ở lại Singapore một thời gian để tìm cách thiết lập một ủy ban lo cho thuyền nhân. Và cũng may là được cái một số các anh em ở trong cái hội nghị tôn giáo hòa bình họ yểm trợ, cho nên thầy mới thiết lập được cái chương trình gọi là chương trình máu chảy ruột mềm để giúp cho đồng bào. Và thầy đã mời một số các bạn Phật tử có mặt ở Singapore, và thầy mời một số các bạn từ Âu Châu về để giúp thầy mở một cái văn phòng của chương trình máu chảy ruột mềm để lo cho thuyền nhân. Rồi thầy thuê 3 chiếc tàu. Một chiếc tên là Lipdal. Chiếc Lipdal là cái chiếc ngày xưa người Mỹ đã sử dụng để đi rà những cái trái thủy lôi. Và một chiếc khác mà sư cô chẳng không có nhớ, chiếc kia là chiếc Roland mới là chiếc đi tìm thủy lôi, còn chiếc Lipdan là chiếc khác. Hai chiếc đó để đi vớt thuyền nhân. Và bí mật Lipdan là cái chiếc tàu chở dầu. Rồi mình bí mật mình đưa những cái người thuyền nhân đó lên bờ. Và cái phương pháp của mình là sau khi họ lên bờ được rồi thì mình cho hủy hết tất cả những cái, phá tan hết tất cả những cái chiếc thuyền đó, để người ta không có đuổi họ ra và họ được trở thành ra dân tị nạn, có thể chế của người tị nạn. Nhưng thường thường là khi mà tìm ra được những người như vậy thì dân chúng đi báo cảnh sát và họ đi, họ, những cái thường nhân đó được bắt vào bỏ trong tù. Và một đêm đó vào khoảng 1 giờ khuya thì cái văn phòng bí mật của thầy bị công an cảnh sát tới bao quanh. Họ tìm ra được cái cơ sở bí mật của mình. Và họ bao quanh lại và họ chặn tất cả các cửa, họ bấm chuông, họ đòi vào lúc 1 giờ khuya. À, lúc đó thầy đã có mời sư cô Chân Không, chị Giác Sinh Ruff của Hà Lan và một số bạn tới để giúp cho thầy trong cái chương trình máu chảy vô cột mềm này. Và tới họ lục soát, họ đòi thầy phải đưa passport ra. Và hồi đó thầy chưa có giấy tờ quốc tịch Pháp. Họ ra lệnh cho thầy phải rời lãnh thổ Singapore trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Họ tịch thu cái giấy thông hành của thầy. Họ nói ra ngoài phi trường. Và trước khi lên máy bay họ sẽ trả lại. Trong khi đó thì mấy trăm đồng bào thường dân đang đói, đang không có nước uống ở ngoài hai chiếc tàu kia. Thầy gọi là lên ruột. Lúc đó thầy lên ruột. Không có ăn. Rồi thầy mới nói rằng đây là một cái thử thách. Trong cái trạng thái này mà mình ăn được thì mình mới giỏi. Thầy viết lên 4 chữ nho trên tường là dục an, đắc an. Tức là nếu muốn được an thì sẽ được an. Không biết ở trong thiền đường nến hồng này còn treo 4 chữ đó hay không. Trong thiền đường nến hồng của mình có 4 chữ đó là dục an, đắc an. Hoàn cảnh như vậy đó, nhưng mà tâm mình an được thì mới hay. Và khi những người công an này họ đi rồi thì mình không biết phải làm gì. Trong 24 giờ đồng hồ theo nguyên tắc thì mình phải rời lãnh thổ Singapore. Và hai chiếc thuyền đầy ắp thường nhân ở ngoài kia không có nước uống, không có thức ăn. Và còn một cái tệ nữa là đài khí tượng báo tin có bão lớn. Và hai chiếc thuyền đó không có được phép đi vào hải phận của Singapore để ẩn đúc. Tôi có thể chết trên biển là gió lớn, rất là khó. Thì lúc đó là một cái challenge, một cái đề phi, một cái sự thách đố rất lớn cho thầy. Mình thực tập là mình phải đi ngang qua những giai đoạn đó với tất cả sự bình tĩnh. Và thầy mời các vị ở chung trong cái văn phòng đó đứng dậy đi thiền hành với thầy, đi thiền hành ở trong nhà. Tại vì trong nhà mình có thể lập một thiền đường. Ở trong suốt thời gian mà làm cái chương trình cứu trợ thường nhân máu chảy ruột mềm thì buổi khuya và buổi tối đều có ngồi thiền hết. Tại vì nếu không có cái sức mạnh tâm linh thì không thể nào làm được cái công việc này, rất là khó. Có một lần thầy lấy một chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền Lipdan Attraction Saigon 100. Thầy đi ra ngoài để nói chuyện với đồng bào ở ngoài tàu. Đồng bào tị nạn ở ngoài tàu lớn, còn thầy đi ra ngoài cách họ là chừng cả chục cái số. Thì thầy mới nói chuyện điện thoại với họ. Thầy đã làm một bài thơ dịch ra tiếng Anh để khi mà cái thuyền đó nó tới được bến, một cái bến ở bên Úc đó, thì họ sẽ đưa cho báo chí cái bài thơ đó. Chúng tôi là bọt biển, trôi dạt giữa đại dương, trôi dạt giữa đại dương. Chúng tôi là hạt bụi trong không gian vô cùng, và chúng tôi đi tìm đất. Thì bài thơ đó nó có trong tập thơ Tương Ôn và Mặt Trời Từng Hạt. Và thầy Dự Trụ đưa chiếc thuyền đó sang Úc, sang Darwin. Và khi mà tàu sắp tới thì mình gọi cho báo chí nói là có một chiếc tàu tị nạn tới và yêu cầu dân chúng Úc yểm trợ cho cái thuyền đó. Và thầy bữa tối đó thầy đi ra để mà nói những lời từ biệt trước khi chiếc tàu lên đường. Thầy có làm những cái phong bao lì xì, tại vì đó là đêm 30 Tết. Thầy đi ra nhà băng, thầy mua tiền Úc, mỗi người một đồng đô la, thầy bỏ vào đó. Và hy vọng họ sẽ tới đất Úc, lì xì, rồi thầy nói những lời dặn dò. Và khi mà chiếc thuyền nhỏ, thầy không có ra tới thuyền tại vì xa lắm. Thuyền thầy ở trong Hải Phận, và thầy nói ra. Thì đến khi thầy đi về thì chiều tối và có một cái đợt sóng tự nhiên nó trong đêm đen, tự nhiên có đợt sóng nó chồm lên, nó chụp lấy thầy. Thầy ướt mềm ấy, từ trên đầu xuống dưới. Thầy run như vậy đó. Nó giống như là những cái lực lượng ma quái nó nói là tại sao mà thầy dám làm chuyện này. Cái số phận của những người này chết trên biển cả mà tại sao thầy dám can thiệp vào để làm những chuyện như vậy. Nó giống như vậy đó. Và khi mà tàu mà không có nước uống, không có thức ăn, thì làm sao mà đi sang bên Úc được. Phải đi nhiều ngày, nhiều đêm. Và vì cho nên thầy lên ruột. 24 giờ đồng hồ thì thầy phải rời khỏi lãnh thổ Singapore. Và trong khi đó thì bao nhiêu người ở trên đó thì thấy thầy cũng đang trôi nổi trên đại dương vậy. Tuy là mình ngồi trên đất nhưng mà cũng trôi nổi trên đại dương. Và thầy nói dục an đắc an, làm sao tu để đi ngang qua những cái giai đoạn gọi là lên ruột đó. Và thầy ngồi thiền và thầy đi thiền hành ngay trong đó. Tại vì nếu mình cuốn lên á thì mình không có cái sự trầm tĩnh. Và mình không có thấy được mình nên làm gì và nên không nên làm gì. Và đối chỉ tin tưởng một cách. Trong chiến tranh Việt Nam á, thì mình cũng có cảm tưởng như là mình đi trên một cái biển đồng. Tại vì hai miền Nam Bắc đánh nhau và ngày nào cũng chết, ngày nào cũng bom, ngày nào cũng đạn. Và thầy ở trong cái hoàn cảnh đó, 1960-1966, 6 năm đó rất là nặng. Thầy lập trường thanh niên phụng sự xã hội, đưa sinh viên, đưa thanh niên, đưa tăng ni về miền quê để giúp cho đồng bào đói khát, đói rét, ngu dốt, bệnh tật, không ai lo hết. Sinh viên trường luật, sinh viên trường y, sinh viên trường văn đều theo thầy đi về miền quê hết, dựng những cái bệnh xá, khám bệnh cho trẻ con, dạy cho người lớn tuổi đọc, tổ chức hợp tác xã, đem tất cả những cái hiểu biết của mình, cái thương yêu của mình để mà giúp dân giúp nước trong cái thời đại chiến tranh. Biết bao nhiêu đứa con nít chưa bao giờ được đi học tại vì không có làm giấy khai sinh. Các sinh viên trường luật với thầy mời một vị thẩm phán về làng, thiết lập một cái tòa án tạm thời ở ngay tại ngoài đồng, đưa con nít tới làm giấy thế vị khai sinh để con nít có thể có cái văn kiện đi học. Làm như vậy đó. Một buổi sáng như vậy có thể làm giấy chứng nhận thế vị khai sinh cho 30-40 đứa. Làm như vậy là làm cách mạng như gì nữa. Lập những cái trường học bằng tranh, bằng lá, lập những bệnh xá bằng tranh bằng lá, các sinh viên y khoa về để giúp dân giúp nước. Trong đó các tăng ni trẻ rất là nhiều. Đó là những năm 1963, 64, 65, 66. Và 64 thầy lập trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Cái trường đó đào tạo các tăng, các sư cô, các sư chú và các thanh niên đi vào đời, đi vào miền quê để mà xây dựng lại những cái miền đổ nát. Và cứu trợ hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn những con người tị nạn chiến tranh. Có một cái làng ở Quảng Trị mà mình giúp dân thiết lập lại được thì bom nó tàn phá. Sau đó mình xây dựng trở lại, rồi bom tàn phá lại lần thứ hai. Rồi nó xây lần dựng trở lại, ba bom đạn nó tàn phá lần thứ ba. Rồi các tác viên, các thầy, các sư cô trẻ nói, mình có nên xây lại là nữa không? Nếu mình không có xây lại, nếu mình xây lại thì nó có thể bỏ bom tàn phá lần thứ tư. Và nếu không xây lại, thì mình thua cuộc. Thua cuộc là thua ở chỗ nào? Thua ở chỗ là cái tuyệt vọng, cái niềm tuyệt vọng nó sẽ tràn lan. Vì vậy cho nên thầy ra lệnh xây lại. Dù biết rằng nó có thể bị tàn phá trở lại. Nhưng mà nếu mình không xây lại thì thấy rõ ràng là sự thua cuộc. Và khi mà mình thua cuộc rồi á, thì cái tuyệt vọng, cái niềm tuyệt vọng nó sẽ tấn công mình, sẽ mình sẽ chết. Cho nên cái xây lại, tôi biết rằng xây lại để có thể bị tàn phá mà vẫn xây lại như thường. Rồi sinh viên, thanh niên tới ngồi với thầy, hỏi thầy ơi, cái chiến tranh này nó có thể chấm dứt được hay không? Tại sao mà nó kéo dài năm này sang năm khác như vậy? Thì trong lòng của thầy, thầy không có nghĩ rằng là nó có thể chấm dứt sớm được. Nhưng mà không có thể nói như vậy được. Nói rằng thầy cũng không biết. Nó có thể kéo rất là dài. Thầy nói như vậy cũng không được. Thì thầy thở, rồi thầy im lặng. Thầy nhìn các em sinh viên, thầy nói, Đức Thế Tôn dạy, cái gì cũng vô thường hết. Và vì vậy cho nên chiến tranh cũng vô thường, thế nào cũng có ngày nó phải chấm dứt thôi. Và thầy trò nuôi nhau bằng cái niềm hy vọng. Nếu mà cái niềm tuyệt vọng nó đi vào trái tim mình rồi thì mình chết hết. Có thầy cả trò. Và hồi đó thầy đào tạo hàng trăm rồi hàng ngàn tác viên xã hội đi về miền quê để giúp dân nghèo và để giúp những người tị nạn, lập những cái làng hoàn toàn cho người tị nạn. Nếu mình không có một niềm tin và nếu mình có một tăng thân thì mình sẽ chết đuối ở trong cái hoàn cảnh đó. Giống như là thuyền nhân vậy thôi. Thuyền nhân có khi họ chỉ ghép được một số các miếng ván để họ vượt biển thôi. Và những cái miếng ván đó, những cái thuyền nhỏ nhỏ đó người ta gọi là không phải là seaworthy. Những cái chiếc đó là không có quyền đi ra biển. Nếu muốn ra biển thì chiếc thuyền mình phải có đủ cái tư cách gọi là seaworthy. Và biết bao nhiêu người thường nhân đã đi ra biển bằng những cái chiếc thuyền mà không có seaworthy, có thể chết nhưng mà họ vẫn đi. Và cái số thường nhân mà chết ở ngoài biển có thể gọi là hàng chục ngàn người đi vào trong bụng cá. Và tuy rằng cái hồi đó thầy đang làm trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, đang làm trường Đại học Vận Hạnh và làm chủ bút tờ báo 2 triệu âm với là Thiện Mỹ. Nhưng mà thầy với là các học trò của thầy, những người xuất gia, những cái thời tài gia cũng đang lênh đênh trong biển cả tại vì không biết con đường nào để đi. Không có một chiếc thuyền. Tại là mình đang bơi trên biển tuyệt vọng. Miền Bắc và miền Nam đánh nhau. Một bên là khối cộng sản, một bên là khối tư bản. Và tất cả thế giới đều nhúng tay vào hết. Cả hai khối. Và sự chết chóc nó xảy ra hàng ngày. mình theo Cộng sản hay là theo quốc gia. Bên nào cũng có sự cuồng tín, bên nào cũng bạo động. Mình là Phật tử, mình có con đường của mình hay không? Bởi vậy cho nên cái Phật, cái con đường của Thầy lúc đó là xây dựng một cái tăng thân, đi trên con đường bất bạo động, của sự thương yêu, của sự đoàn kết. Và hồi đó trường Thanh niên Phụng sự Xã hội cũng như Viện Đạt Vận Hạnh, Tờ Báo Hải Triều Âm và những tổ chức thanh niên của Thầy, nó là một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền. Không biết là nó có seaworthy không. Nhưng mà nếu không có chiếc thuyền đó thì Thầy đã chết. Và những cái người đệ tử của Thầy cũng chết luôn. Một chiếc thuyền nó có thể có một vài cái lỗ nứt và nước nó đi vô. Nhưng mà mình có thể hàn gắn lại, mình có thể trét nó lại. Tại vì đó là chiếc thuyền duy nhất mà mình có. Và chính nhờ chiếc thuyền đó mà mình sẽ có cái hy vọng đến bến an toàn. Chiếc thuyền đó là thuyền tăng thân. Thầy nhớ lại những cái năm đó, thấy rõ ràng rằng là thầy trò đang đi trên một chiếc thuyền vượt biển. Và những cái đợt sóng của tuyệt vọng, của hận thù nó quá lớn, nó có thể làm chao đảo chiếc thuyền, nó làm chiếc thuyền úp lại. Nhưng mà mình vững tin ở cái con đường của Đức Thế Tôn, của lý tưởng hiếu và thương, của con đường bất bạo động. Vì vậy cho nên hàng trăm, hàng ngàn thanh niên đã tới để mà tham dự và để nuôi cái niềm hy vọng, đừng để cho cái tuyệt vọng nó lan tràn. Thì tâm trạng của mình hồi đó cũng giống như tâm trạng của những người thuyền nhân lên trên mặt biển. Bây giờ đấy cũng vậy. Cái thế giới của chúng ta là thế giới đầy hận thù, đầy bạo động. Chiến tranh có thể giữa Mỹ và Iraq có thể xảy ra trong một ngày hoặc hai ngày, không có biết được. Và chúng ta có một tăng thân. Chúng ta có một chiếc thuyền. Dầu chiếc thuyền của chúng ta nó có những cái chỗ nứt, nó có những cái lỗ hổng. Nhưng mà nếu chúng ta không có chăm lo chiếc thuyền chúng ta nghĩ tới cái chuyện bỏ thuyền mà đi, thì chúng ta còn có hy vọng gì nữa. Nếu anh em ở trong nhà mà không có đồng lòng với nhau, không có nắm tay nhau để mà giữ cho vững chiếc thuyền, thì mình sẽ đưa lại cái sự tuyệt vọng cho biết không biết bao nhiêu người trên thế giới. Tại vì biết bao nhiêu người trên thế giới, kể cả Việt Nam, đang trông cậy vào con thuyền tăng thân của mình. Cái chuyện anh em thương nhau, bỏ qua những cái vùng về lỗi lầm của nhau, chấp nhận nhau, bàn với nhau để xây dựng tăng thân, để làm cho con thuyền của mình càng ngày càng vững. Đó là chuyện mình có thể làm được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Tại sao mình không làm chuyện đó? Tại sao mình trách cứ? Tại sao mình lên án? Tại sao mình đòi bỏ đi? Không có gì mà mình có thể làm được nếu mà mình có được cái tình huynh đệ. Dù sao mình cũng đang ngồi trong một con thuyền. Gọi là đồng hội đồng thuyền. Mình sẽ cùng chết với nhau hay là mình sẽ cùng sống với nhau. Mình sẽ đưa con thuyền mình tới cái chỗ bình an hay là không, là tùy theo cái chuyện anh em mình sống với nhau ở trong nhà như thế nào. Chấp nhận nhau, bỏ qua những cái vùng về của nhau. Đó là chuyện mình có thể làm được trong đời sống hàng ngày. Và khi mình làm như vậy, chiếc thuyền của mình nó mạnh ra những cái lỗ trám, những cái lỗ kẽ hở được trám lại. Và biết bao nhiêu người có thể trở về để nương tựa được. Những cái giận hờn, những cái bực bội, những cái trách cứ, nó sẽ không có nghĩa nữa. Khi mình thấy được cái sứ mạng của mình thấy được con đường của mình thấy được cái tình trạng của thế giới, Thầy là như vậy đó. Thầy của quý vị là người đã sống như vậy đó và đang sống như vậy đó. Quý vị có biết rằng trong cái giây phút hiện tại, chúng ta đang nuôi và trả lương cho 1.078 thầy giáo và cô giáo ở các vùng hẻo lánh ở Việt Nam không? Chúng ta đang chăm sóc trẻ em đói, trẻ em khuyết tật, mở những lớp dạy nghề, chăm sóc những cái bồ lão ở Việt Nam hay không? Quý vị có vị có biết là trong tăng thân của chúng ta có những người ngày đêm đang làm điều đó hay không? Tăng thân của chúng ta ở bên đó làm việc rất giỏi. Thân phụ của sư em Trang Nghiêm là một trong những người đang làm công tác đó. Mỗi ngày làm sao để cho một em bé có được một ly sữa đậu nành, để nó có tạm, có đủ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày làm sao để cho nó có thể đi tới trường học mà không bị chết đuối khi mà vượt qua con suối, xây dựng thêm những cái cầu, cầu hiếu, cầu thương. Đó là những cái điều mà chúng ta đang làm với bàn tay, với cánh tay của anh em của chúng ta ở bên đó. Tăng thân của chúng ta rất lớn. Cái hoàn cảnh thế giới của chúng ta đây là một cái hoàn cảnh hết sức là nguy ngập. Biết bao nhiêu người tuyệt vọng và tự tử hàng ngày. Chiến tranh, bạo động và hận thù nó lan tràn. Chúng ta chỉ có một chiếc thuyền thôi. Tại sao chúng ta không có lo cho chiếc thuyền ta, mà chúng ta lại đi giận nhau, trách nhau, đòi hỏi những cái này, đòi hỏi cái khác. Cái đạo buộc của Thầy là cái đạo buộc dấn thân, đi vào cuộc sống, tiếp xúc, nhận diện, đối diện với khổ đau. Và mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi bước chân của mình là không phải đi tìm sự an lạc cho riêng mình, mà để làm cho tất cả. Mà nếu quý vị có được cái ý thức đó, có cái sự tỉnh thức đó, có cái sự giác ngộ đó, thì quý vị sẽ vượt qua một cách rất dễ dàng những cái bực bội, những cái buồn trách, những cái ganh tị tầm thường, những cái tiện nghi tầm thường mà mình đòi hỏi. Thầy đã sống như vậy trong quá khứ, và trong hiện tại Thầy cũng đang sống như vậy.